Bí thư trùng sinh, chương 2452, mặc áo gấm đi đêm, 1, góc truyện audio.com, vườn già cầu cũng không quá lớn, thôn này nằm ở khu vực đồng bằng, nhìn qua không khác gì những thôn chung quanh, bên trong có sân phơi, có đống củi, có những con chó đang nằm lười biếng dưới gốc cây, có nhiều cô cậu bé chạy qua chạy lại vui đùa với nhau. Lúc này là ngày Tết, thôn Vương Gia Câu căn bản tràn đầy không khí năm mới, thanh niên tụ tập đánh bài nói chuyện, đám trẻ con đã chờ đợi cái Tết suốt một năm qua càng vui vẻ hoan lạc hơn. Trên một mảnh đất trống đầu thôn có vài ông lão đang nằm phơi nắng nói chuyện với nhau. Bọn họ phần lớn nói đến chuyện cho con trẻ bao nhiêu tiền lì xì, nhà ai vừa sinh con trai mập mạp, tuy chỉ là chuyện gia đình thế nhưng gương mặt ai cũng say mê, nói chuyện say sưa. Ông Ngũ, ngài sao còn ở chỗ này, mau đi qua thôi, lễ đại thọ năm nay của ông Thuyên Trụ còn cần ngài chủ trì. Một tên đàn ông khỏe mạnh hơn 30 tuổi chạy đến nói với một ông lão đang trò chuyện nóng hôi hổi. Ông lão kia vỗ lên đầu của mình rồi đứng lên, ôi tôi lại quên mất tuổi tác lớn thì không nhớ rõ mấy chuyện. Bây giờ chúng ta đi thôi, đừng làm chậm trễ. Khi ông lão kia rời đi thì những người còn lại bắt đầu chuyển chủ đề sang phương diện mừng đại thọ, chợt nghe một ông lão ngồi trên một tảng đá nói. Anh Thuyên Trụ năm nay đã 100 tuổi rồi, nghe nói anh ấy là người thọ nhất thôn Vương Gia Câu chúng ta, không biết tôi có sống được đến tuổi đó hay không? Anh đúng là, nói cái gì vậy, dùng sức khỏe của mình để nói chuyện sao? Tôi thấy anh sống phải ít nhất 20-30 năm nữa. Một ông lão đeo một chiếc mũ đầu tàu mà bây giờ rất hiếm thấy cười tủm tỉm nói. Sống quá lâu như vậy cũng không nhất định là chuyện tốt, con cái khi đó cũng bận rộn công tác của mình, không phải thành lão bất tử rồi sao? Ông lão kia nói đến đây thì khóe miệng có chút run rẩy. Nhóm ông lão tự xưng là đội chờ chết này đã sống hầu như gần cả đời trong thôn, thế nên đều biết chi tiết từng gia đình ở nơi này. Sau khi nghe ông lão kia thở dài thì có nhiều người đồng tình, thế nhưng không biết nên an ủi làm sao, dù sao thì con dâu của ông lão kia có danh hiệu là quỷ dạ xoa trong thôn. Đến độ tuổi của bọn họ thì căn bản không tình nguyện trêu chọc vào những người phụ nữ kiểu như vậy. Đã là năm mới rồi, nói chuyện cũ làm gì, tôi nghe nói lần này sẽ có người bên phía thành phố Giang Thị đi sang đây, không biết có phải là thật không? Ông lão đội mũ đầu tàu vừa nói vừa lấy ra một tàu thuốc châm lửa. Đề tài của ông lão không khỏi làm cho nhiều người chú ý, ông lão vừa rồi nói câu đau lòng vì con dâu nhà mình khó nết, thế là không khỏi dùng giọng hứng thú nói. Đã nhiều năm chưa có người bên Giang Thị đi đến đây, năm nay bọn họ có tới không? Tôi nghe nói là sẽ đến. Dù sao thì Thuyên Trụ cũng không phải là người khác, thế nên bọn họ sẽ đến. Một ông lão nhìn qua có vẻ hơn 60 chợt dùng giọng đắc ý nói. Có người đến thế nhưng cũng không phải là con cả đến. Một ông lão đội mũ bông vải dùng giọng hoài nghi nói. Lời nói này của ông lão đội mũ bông vải làm cho ông lão vốn không vui bên kia nở nụ cười, chợt nghe ông lão lên tiếng. Anh nghĩ lại mà xem, con cả nhà bọn họ rất bận rộn, mỗi ngày đều làm không hết việc, có thời gian rảnh sao? Tôi nhớ khi gặp ông cụ nhà bọn họ, khi đó chúng nó mới lớn như thế này. Ông lão đội mũ đầu tàu vung tay để chỉ độ cao năm xưa của Vương Quang Vinh. Anh đã thật sự gặp qua cậu con cả nhà người ta rồi. Góc truyện audio.com, sao, khi nào vậy nhỉ, sao tôi không biết, ông lão có con dâu khó tính không khỏi dùng giọng nghi ngờ nói. Tất nhiên đã từng gặp, anh không nhớ năm xưa nghèo đói anh Xuyên Trụ có đưa chúng ta đi thành phố Giang Thị tìm mũ ca sao. Khi đó có gặp mặt. Ông lão đội mũ đầu tàu nói chuyện năm xưa thì nước miếng văng ra tung tóe, bộ dạng có vài phần giống như thao thao bất tuyệt. Khi gặp anh Ngũ thì nhóm người chúng tôi rất đói bụng, thế là anh ấy nấu cho chúng tôi một nồi miến cục cải trắng, bắt mỗi người ăn hai tô lớn, thế nên nửa đêm không khỏi xếp hàng chờ ngoài cổng nhà xí. Chậc chậc, tôi chưa từng được ăn thịt heo thơm như vậy, thịt heo đúng là rất thơm. Khi đó tôi quên không đưa các anh đi theo, ôi. Ông lão đội mũ đầu tàu không khỏi dùng giọng có chút tiếc nuối nói. Hừ hừ, không phải là không muốn đi, mà vợ không cho đi. Có một ông lão dùng giọng trêu chọc nói. Khi đám người trò chuyện với nhau thì có một cậu bé hét lên. Nhìn kìa, có một chiếc xe đang đi đến đây. Cậu bé hét lên làm cho không ít người chú ý, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía con đường đầu thôn, chợt thấy một chiếc xe đang chậm rãi chạy đến. Có lẽ là người ở thành phố Giang Thị đến. Ông lão đội mũ đầu tàu nhìn chiếc xe chạy đến mà không khỏi lên tiếng. Có lẽ là vậy, khi mọi người đang bàn luận với nhau, chiếc xe kia chậm rãi dừng lại, một người đàn ông hơn 30 tuổi bước xuống xe. Mặc dù là mùa đông nhưng người này chỉ mặc tây trang, chỉ là bộ tây trang này nếu phối hợp với sợi dây vàng lớn trên cổ căn bản là không phối hợp. Ông Thành Cồn, ngài vẫn còn rất khỏe khoắn đấy nhỉ. Đây là thuốc cháu mua từ nước ngoài, hút cũng rất ngon. người đàn ông kia nói rồi rút gói thuốc ra phân phát cho các ông lão đang đứng bên cạnh. Những người đứng chung quanh đều tiến lên, đặc biệt là thanh niên càng thích thuốc lá thế nên càng chen nhau nhận thuốc. Chợt nghe có người nói, anh Tam, đây là thuốc ngoại thật sao? Cho tôi một điếu, tôi còn chưa được hút thuốc lá nước ngoài bao giờ, anh Tam cho tôi một điếu. Tam Nhi, đây là xe của cậu sao? Chậc chậc, có lẽ cậu đã phát tài lớn, trong thôn này cậu là người đầu tiên có xe chạy đấy. Khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người chung quanh thì Vương Kim Tài cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn, hắn cười hì hì nói. Cũng không là gì, xe này chỉ khoảng 400 ngàn, tôi chuẩn bị mua một chiếc Mercedes-Benz 800 ngàn thế nhưng vợ nói không cần, phụ nữ là như vậy, tóc dài kiến thức ngắn, không biết thứ gì là tốt. Sau khi nghe Vương Kim Tài nói như vậy thì những âm thanh chật chật liên tục vang lên chung quanh. Khi mọi người đang khích lệ hăng hái thì Vương Kim Tài nhìn một người đàn ông trung niên bên cạnh rồi nói. Anh Kim Phúc, người thành phố Giang Thị có đến không? Còn chưa đến, cung không phải rất gần, người ta nào đến nhanh như vậy? Người đàn ông trung niên có bộ dạng thật thà bên kia vừa hút thuốc vừa nói. Tam Nhi, lát nữa nếu người thành phố Giang Thị đến, nhất định phải làm quen, vì bọn họ cũng là người trong thôn, quen mặt sẽ tốt hơn. Ông lão đội mũ đầu tàu không khỏi lớn tiếng nói với Vương Kim Tài. Vương Kim Tài gật đầu nói, người từ xa đến là khách, cháu dù thế nào cũng phải tiếp đãi chu đáo. Cách Trương.